những cái vui đó, dù là vui của hiện tại hay là dù cái vui của tương lai, thì tất cả những cái vui đó cũng đều không phải là thật vui, tại vì không có giải thoát. Tại vì vui nhưng mà không có những thứ đó mình sẽ khổ. Cũng giống như là một cái người mà họ lý luận rằng đó, ma túy là vui, bởi vì rõ ràng là nếu tôi không có ma túy á, thì tôi sẽ bị khổ vô cùng. Mà khi có ma túy á, thì tôi chấm dứt khổ. Cho nên vì vậy kết luận ma túy á, là lạc, diệt khổ. Thì tất cả những cái lý luận đó nó đều sai lầm ngay từ trên căn bản. Là anh mà nhận thấy nó lạc, đó chính đó là cái khổ của anh. Một khi mà anh thấy được cái đó là lạc, đó là biết ngay là anh đang rơi vào tình trạng của khổ. Thì ma túy chẳng khác gì là ngũ dục. Thiên hạ cho ngũ dục là vui, là sướng. Cho nên hết chúng tôi mà có ngũ dục thì chúng tôi cảm thấy rằng là hạnh phúc. Và nếu chúng tôi mà thất ngũ dục đi thì chúng tôi cảm thấy rằng là mất mát. Nhưng mà đối với Phật Pháp là một khi mà anh cảm thấy như vậy và anh định nghĩa như vậy thì biết ngay là anh đang khổ. Thì giống hệt như là cái anh mà nghiện ma túy định nghĩa. Bây giờ anh nói anh cãi nhau với lại mình. Anh nói là ma túy là sướng. Tại vì rõ ràng là không có ma túy thì đời nó khổ đau ghê lắm. Mà có nó vào thì tự nhiên thấy nó gọi là đi mây về gió và thấy rất ư rằng là thoải mái và hạnh phúc. Cái đó của anh đúng, nhưng mà đúng ở trên cương vị của một người bệnh, chứ không phải đúng ở trên cương vị của một người khỏe. Còn trên cương vị của một người khỏe, tôi không có cái vui đó, cho nên tôi cũng chẳng có cái khổ mà khi thiếu nó. Thành ra cái vui của một người khỏe là một cái vui tịch diệt. Thì cũng giống như rằng là Phật Pháp mà ví dụ vậy, có ngứa và gãi thì thấy nó thoải mái, rồi lâu ngày quen đi, nghĩ rằng gãi là hạnh phúc. Nhưng mà không biết rằng lý do mà gãi là hạnh phúc là bởi vì có ghẻ. Cũng như khi mà thấy ngũ dục đó, có ngũ dục là hạnh phúc là bởi vì đó, bởi vì rằng cái bệnh là bệnh ham dục. Thì nó cũng y vậy thôi. Thành ra cái lý luận của phàm phu nó sai ngay từ căn bản, tức là nó không thấy bản chất thật của sự việc. Còn cái thấy của Phật Pháp là thấy bản chất thật của sự việc. Cho nên ngoại đạo hay phàm phu lý luận nghe cũng có vẻ như là có lý lắm, nhưng mà nó sai ngay từ gốc rồi. Thành ra cái lý đó của nó vẫn là cái lý mà dựa trên một cái gốc sai. Thành ra nó vẫn sai như thường. Vì thế mới nói rằng là trí tuệ là cái vấn đề nhìn ra bản chất thật, chứ không phải là trí tuệ là những cái phân tích những cái điều nói trên nó để kết luận rằng là cái này là sướng, cái kia là khổ. Thì như vậy, khi mà cầu cái vui của mai sau, mà cái vui của mai sau thì cho đến cái vui của thiên đường, bỏ cái vui của ngũ dục, thì thiên đường chỉ là một thứ mà ngũ dục cao cấp hơn ở đây, là cao cấp hơn thôi. Thì dù gì vẫn nằm ở trong ngũ dục, mà ngũ dục thì vẫn là những cái pháp mà bất khả đắc, tức là không thể nào mà nắm vững được. Và ngũ dục vẫn chỉ là một chất ma túy mà thôi. Mà vấn đề của đạo Phật là cai được ma túy, tức là không còn bị ma túy hành hạ nữa, và nhờ như vậy không còn thấy nó là lạc được, mà thấy lạc đó chính là nguyên nhân để gây khổ. Thành ra vì như thế đó mà gọi rằng là ham cái thú hiện tại hoặc cầu cái vui mai sau gì đó, đó đều cũng giống nhau thôi. Thì ở đây thì Ngài Tình Am nêu lên cái chức nhất thiết. Thì bây giờ mình cứ không cần mình phải tự nói ra làm gì, mình cứ tự suy nghĩ ở trong bụng mình thôi, là xem là mình có những cái thứ đó không. Lặp lại Ngài nói rằng đời á, có nhiều người tu hành mà chỉ một chiều, là không cứu xét nội tâm, mà chỉ hướng ở bên ngoài thôi, hướng ở bên ngoài thôi, cho nên thích ưa lợi lắm, ưa lợi, ưa danh, ham những cái vui của hiện tại, hoặc là cầu những cái vui của mai sau. Thì như thế thì mình cứ suy nghĩ xem mình có cái nào trong đó. Mình có cứu xét tâm tính không? Có hướng nội không? Hay là chỉ hướng ngoại thôi? Hướng ngoại là chỉ hình tướng thôi. Chỉ hình tướng thôi, còn nội tâm thì cũng cần biết. Cho nên một người ăn mặc xốc xếch, bị người khác chỉnh, bị những người mà cao cấp hơn chỉnh. Đấy. Một người mà đi đứng nằm ngồi không có được, gọi rằng là uy nghi lắm, bị người trên chỉnh. Nhưng nếu tâm họ mà sinh ra tất cả những thứ mà ham dục, ham cái vui hiện tại, cầu cái vui mai sau, không chịu cứu xét tâm tính, ai chỉnh? Và không hề bị chỉnh. Và thiên hạ chỉ nhìn gì để mà xét đoán? Thiên hạ nhìn vào tâm tính của người đó, hay là thiên hạ nhìn vào hình thức của người đó? Hay là thiên hạ chỉ có đó, cứ cứ gọi là nghĩa là nhìn cái hình thức ở bên ngoài mà thôi. Còn chẳng hạn như là ngài nói, thì tất cả những cái ngài nói là cứu xét mọi cái vấn đề mà gọi là cứu xét cái tâm tính của một người, cứu xét những cái hành động của một người. Cho nên Tế Công Hòa Thượng xốc xếch rách rưới, không uy nghi, nhậu nhẹt, nhưng mà tâm độ sinh á thì mạnh hơn ai hết. Cho nên vì vậy vẫn được coi như là một thánh tăng như thường. Nhưng mà đời thì thiếu gì những người mà gọi là ngụy đạo đức, tức là chỉ có một cái bề ngoài để mà gạt gẫm thiên hạ. Thành ra nếu mà không lo đến cứu xét tâm tính, tức là chỉnh cái tâm tính của mình, là tu hành là không phải là vấn đề mặc ăn mặc cho nó tề chỉnh không thôi, tu hành là không phải là cạo đầu cho láng o không thôi, mà là tu hành là phải làm cho cái tâm nó láng o đó, cái tâm cho nó tề chỉnh. Thì cái tâm đó nó là cái tâm như thế nào, là cái gọi rằng là phát tâm lập nguyện, là hành mọi thứ để mà độ chúng sinh, vì chúng sinh mà không vì mình. Thì cái điều đó đó mới là cái điều chính. Cho nên vì vậy mà mở đầu ngài nói rằng là chỉ tu hành một chiều, không cứu xét tâm tính. Ở trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh thì ngay chương mở đầu Đức Phật nhấn mạnh là người tu hành á, thì thường phải cứu xét tâm tính. Tại vì thường cứu xét tâm tính cho nên mới sửa đổi được cái tâm tính của mình. Sửa đổi tâm tính của mình có nghĩa là thay đổi chính báo, mà chính báo thay đổi thì y báo tự thay đổi theo. Mình nhiều đời nhiều kiếp, hễ chính báo của mình tạo tác cái nhân duyên nào á, tạo cái quả cái nhân nào á, thì sau này mình lãnh cái y báo là cái quả nó hiện ra. Cho nên khi mình tu hành mình thay đổi cái chính báo của mình, thì cái y báo của mình nó bắt đầu thay đổi theo, thì nó sẽ từ từ thay đổi theo. Ví dụ bây giờ một người xuất gia tu hành, từ bỏ gia đình, thì cái người đó bây giờ cái y báo của họ trở thành chùa chiền thanh tịnh tu hành. Nhưng mà khi họ y báo của họ như vậy là do chính báo của họ sửa, nhưng mà rồi chính báo của họ một lúc nào đó họ lại động nỗi tình cảm lên, rồi họ lại bỏ cái chính báo nói trên đó để họ sinh tâm ái nhiễm, rồi họ lại tìm cầu gia đình. Thì như vậy thì y báo của họ lại chuyển, thì cái y báo của họ trong cái hoàn cảnh trang nghiêm thanh tịnh nó giờ đây nó lại trở thành một cái hoàn cảnh của vợ chồng con cái là ngũ dục. Thành ra rõ ràng là hễ cứ chính báo nó thay đổi là y báo nó tự thay. Cái người tu hành thì lại không có chịu cầu chính báo mà cứ lại chỉ lo y báo, thành ra chỉ lo quả mà không lo nhân, mà không có lo. Y báo không có sửa được, chính báo thì mới sửa được. Mà rồi sửa chính báo thì y báo tự động tương ứng theo, tức là tự sửa. Còn không thể nào để nguyên chính báo mà chỉ lo sửa y báo. Anh phải hiểu như vậy. Anh ra khi tu hành một chiều có nghĩa là chỉ có y báo thôi. Cho nên mình nghe cái cảnh giới này, cái cảnh giới kia là y báo của một người. Thành ra Mình đừng quên rằng cảnh giới tịnh độ đi, mà tiêu biểu là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà được thiết lập. Khi mà thế giới cực lạc nó được thiết lập ra thì đó là y báo của Đức Phật A Di Đà. Thế nhưng nhất thiết chúng sinh mà vãng sinh về đó, đó thì không phải ai cũng thấy cái cảnh giới nó giống hệt nhau đâu. Mà mỗi người thấy cái tịnh độ đó với một trình độ khác nhau. Tức là từ thượng phẩm thượng sinh cho đến hạ phẩm hạ sinh. Nếu mà nói theo Thiên Thai Tông thì rằng là lại nhìn theo nó rằng là bốn cõi. Thì là từ cái mà thường tịch quang độ cho đến thập báo trang nghiêm độ, rồi phương tiện hữu dư độ và thánh phàm đồng cư độ. Thành ra có người vãng sinh mà thấy nó là một cảnh giới của thánh phàm đồng cư, có người vãng sinh mà thấy nó là phương tiện hữu dư, có người vãng sinh thấy là thập báo trang nghiêm, và có người vãng sinh thì thấy là thường tịch quang, và đều là một cảnh hết. Thì bây giờ nói ngay đây một cảnh mà tâm tư mỗi người mỗi khác, mỗi người thấy mỗi khác, mỗi người thấy thiệt là vui, có người thấy cũng vui, có người thấy vui sơ sơ, có người thấy cũng vậy thôi, có người thấy hơi bị buồn. Thế cũng có một cảnh thôi. Như vậy thì phải chiêm nghiệm sao là đừng có tưởng là mình cứ đi về vãng sinh đó là mình thấy y như vậy đâu, mà thực sự ra lại còn có một cái vấn đề là điều kiện là chính báo có tương ưng không á, thì mới có thể thể nghiệm được cái cảnh giới. Còn nếu chính báo không tương ưng thì đừng mong. Cho nên vì vậy mà tổ sư Tịnh Độ mới phải bày cho mình rằng là thiết lập cái chính báo là nền tảng để mình có thể vãng sinh, mình mới cảm nhận được Tịnh Độ. Thì chính báo đó chính là Bồ Đề Tâm đấy, là phát tâm lập nguyện. Thì rồi nếu mà nói như thế, những cái mà tâm lập đầu tiên mà Ngài nêu lên cứ một chiều, không bao giờ chịu bận tâm tới chính báo hết, chỉ vòng cầu y báo. Cái điều này tương đối là khá, rất là khá. Đại khái mình thấy ở đạo tràng nào cũng vậy thôi. Cái kẻ mà cái tâm nó có chật, không có bị rầy rà, không có bị gì hết, nhưng mà thân mà chật nó thì bị trách phạt ghê lắm. Tâm không niệm pháp, không niệm Phật, không niệm tăng chẳng sao, nhưng mà nếu thân mà không làm đúng những cái trách nhiệm ở trong cái đạo tràng nó bị rầy rà. Nhưng mà tâm mà không có nghĩ đúng theo cái tinh thần của đạo tràng kiến lập là để phát tâm và lập nguyện, tâm nó không thèm lập nguyện mà cũng không cần phải ghi nhớ nguyện, khiến cho nguyện không kiên cố và không được phát, thì chẳng ai rầy rà, miễn rằng là làm đủ mọi cái bên ngoài thì được rồi, là xong rồi. Và có khi còn được tuyên dương nữa. Nhưng mà còn nội tâm như thế nào thì hoàn toàn không cần biết đến. Mà giác ngộ hay không là không phải chỉ ở những cái vấn đề bên ngoài, mà giác ngộ hay không là ở vấn đề nội tâm. Tâm có phát, nguyện có lập hay không? Mà tâm phát rồi thì có quảng đại chưa? Nguyện có lập rồi thì có kiên cố không? Đó là vấn đề. Mà khi mà nguyện lập rồi á, thì tự nhiên năng độ chúng sinh và năng hành tất cả mọi chuyện năng hành. Nhưng mình thấy giống như là Ngài Hư Vân Đại Sư, mà khi Ngài xuất gia, Ngài là từ công tử con quan nhà giàu vô cùng có một nữa, được nuông chiều từ bé cho chí lớn. Mà khi Ngài bỏ nhà trốn ra đi xuất gia, cái đổi tên họ, tại vì sợ bị gia đình truy tìm và bắt về. Và khi Ngài lên trên chùa xuất gia rồi á, thì Ngài phát nguyện, Ngài xin một điều, xin một điều kiện. Mà cái người mà mới tu học mà lại dám hé môi mà xin điều kiện thì thật là quá phần, thái quá. Nhưng mà cái thái quá này của Ngài được đại chúng hoan nghênh, bởi vì Ngài xin một điều kiện, mà điều kiện này thì ai nấy cũng đều rất là thích. Tức là Ngài nhận lãnh mọi công việc mà đại chúng từ chối không làm. Có nghĩa rằng là cái việc nào mà nhất thiết chúng đó đều gọi rằng là nhất thiết trong đại chúng, đều không muốn làm.